Kiếm nghịch thương khung, chương 1592, dự cảm bất hảo, 1, góc truyện audio.com, đông lục vực phía tây lục gia, ở ngoài 120 vạn dặm, có một ngọn núi tên là Thiên Cơ Phong. Thiên Cơ Phong chỉ là một tòa sơn phong cao hơn 3.000 thước, ngọn núi như vậy tại đông lục vực rất là bình thường, trong vực cao phong đã ngoài 3.000 thước, không có một vạn, cũng có 8.000 nơi. Tục ngữ nói, sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Dịch nghĩa, núi không tại cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng thì hóa linh. Hơn 10 năm trước Thiên Cơ Phong còn chỉ là một tòa sơn phong cực kỳ bình thường, ngay cả tên cũng không có. Thế nhưng, từ hơn 10 năm trước Thiên Cơ lão nhân đi tới Thiên Cơ Phong, đồng thời lục ra một trong ngũ đại kiếm đế thế gia, đối với Thiên Cơ lão nhân thập phần kính trọng, chuẩn đế lão tổ cũng đều hiện thân cùng với hắn nói chuyện đàm đạo. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lão nhân tên tuổi liền vang dội, liên quan đến tòa sơn phong cực kỳ bình thường kia cũng được mọi người xưng là Thiên Cơ Phong. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi Thiên Cơ lão nhân đến Thiên Cơ Phong khí chàng tựa hồ đã biến đổi. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, cả Thiên Cơ Phong liền bắt đầu linh vụ phiêu miểu, vân yên tràn ngập khiến người ta cũng nhìn không thấy chân thực nữa, cảm giác thập phần bí hiểm. Thiên Cơ lão nhân được xưng thần cơ diệu toán, việc trong thiên hạ không gì không biết, số phận của người không chỗ nào không hiểu, rất nhiều cường giả đều từng tiến nhập Thiên Cơ Phong tìm Thiên Cơ lão nhân tính toán vận mệnh cầu tiền đồ. Vài năm đầu tiên, đại đa số mọi người có thể gặp được, bất quá theo Thiên Cơ Phong càng trở nên huyền ảo, Thiên Cơ lão nhân đã bắt đầu trở thành thần long thấy đầu, không thấy đuôi, người muốn tìm hắn cũng khó có thể tìm được nữa. Một năm trôi qua, lại càng khó khăn lắm mới có mấy người hữu duyên, có thể may mắn gặp được. Người trong thiên hạ muốn tìm Thiên Cơ lão nhân toàn bộ dựa vào cơ duyên, một gặp khó cầu, đã có một người ngoại lệ. Người đó chính là Lục gia hậu bối tuyệt thế yêu nghiệt Lục Tuyệt Trần. Vẫn là thời gian hơn 10 tuổi Thiên Cơ lão nhân liền đến Lục gia, nói cùng với Lục Tuyệt Trần cuộc đời này có duyên, cùng với Lục Tuyệt Trần kết làm anh em kết nghĩa. Ngày hôm đó Thiên Cơ Phong vẫn như trước vân vụ mờ mịt, linh khí như yên. Lục Tuyệt Trần thanh y tóc đen từ chân trời xa xa đạp khoảng không mà tới, rất nhanh liền đi tới Thiên Cơ Phong. Trên Thiên Cơ Phong có rất nhiều trận pháp thâm ảo không gì sánh được, Lục Tuyệt Trần đối với những trận pháp này phi thường quen thuộc, tả hữu xuyên toa rất nhanh liền lướt qua một mảnh lá chắn hư không, tiền phương đã xuất hiện một dãy nhà gỗ. Lục Tuyệt Trần rơi vào phía trước nhà gỗ, nói, Thiên Cơ lão hữu ta đến rồi. Lục Tuyệt Trần mỗi một lần trước khi xuất hành, đều sẽ đến chỗ của Thiên Cơ lão nhân này một chuyến, Thiên Cơ lão nhân sẽ thay hắn suy tính hành trình cắt hung, đây là lệ cũ. Chi nha một tiếng, một vị lão già tóc bạc mở cửa gỗ đi tới. Lão già này tóc bạc như tuyết, chỉ nhìn sợi tóc tựa hồ so với Phong Vân Long Thành còn muốn già nua hơn. Bất quá, gương mặt của hắn cũng không có nếp nhăn, nhìn qua chỉ có. Bộ dáng 30-40 tuổi thoạt nhìn khiến người ta người không thể suy đoán ra được tuổi tác. Tuyệt Trần, chuyến này ta thay ngươi suy tính một chút, tất cả bình thường, nhưng lão phu không hiểu đã có một loại dự cảm bất hảo, trong minh minh tựa hồ có chuyện gì đó muốn. Góc truyện audio.com, phát sinh, ta cũng không phải chân chính không gì không biết, thiên cơ số mệnh thời khắc đều đang biến hóa, xem ra chuyến này một ít có khả năng sẽ gặp phải một ít chuyện xấu. Thiên cơ lão nhân nói, Lục Tuyệt Trần cười cười, nói, đi vào thiên nhãn môn lấy cực dương châu, còn có thể xảy ra chuyện xấu gì được. Nửa năm trước ta đã trở thành ngũ cấp hoàng giả, hôm nay chiến lực của ta càng siêu việt bát cấp hoàng giả, còn có chuyện xấu gì có thể sản sinh ảnh hưởng đối với ta được. Trong giọng nói của Lục Tuyệt Trần lộ ra vẻ cao ngạo. Xác thực như vậy, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, chiến lực càng ngày càng mạnh, đừng nói là hậu bối yêu nghiệt thiên tài, cho dù là trong lão bối cường giả cũng không có mấy người có thể đặt ở trong mắt của hắn. Giả như có thêm thời gian, chờ Lục Tuyệt Trần tu vi lại đề thăng thêm hai cảnh giới nữa, khi đó sợ rằng ngay cả chuẩn đế cũng không còn đặt ở trong mắt hắn nữa. Hôm nay, Phong Vân vô địch chiến lãng, hoàng phủ nhất lưu đám thiên tài yêu nghiệt này đều là tu vi tư cấp hoàng giả, Lục Tuyệt Trần nửa năm trước đã trở thành ngũ cấp hoàng giả, lại vẫn là duy trì xu thế vượt lên đầu rất xa. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, nói, Tuyệt Trần, thiên địa số mệnh, biến ảo vô phương, không có định số, người bản thân có đại khí vận không phải số ít. Không ai đã định trước vô địch trên đời, hiện tại người có thể uy hiếp ngươi còn có không ít, có thể còn nhớ rõ hung hiểm 3 năm trước đây khi ngươi ngẫu nhiên gặp gỡ yêu tộc chuẩn đế hay không? Một lần ngẫu ngộ, số mệnh sẽ gặp phải biến số cực kỳ lớn. Lục Tuyệt Trần thần sắc thu liễm không ít, chuẩn đế tuy rằng giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là có khả năng, nói chung gặp gỡ chuẩn đế, hắn không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Thiên cơ lão nhân phất ống tay áo một cái, nói. đi thôi. Cực Dương Châu tại Cực Dương Chi Địa tích lũy mấy nghìn năm mới có thể hình thành, là một kiện bảo bối hiếm có thể cho Dương Chi áo nghĩa của ngươi lĩnh ngộ đến cực hạn, lão phu cùng ngươi đồng hành, tận lực tránh cho có khả năng xuất hiện sai lầm, cho ngươi đem Cực Dương Châu thành công tới tay. Việt Giang vực nguyên nhân vì một đại hà dài đến trăm vạn dặm mà có tên là Việt Giang. Bất quá tuy rằng Việt Giang vực cảnh nội có một đại hà dài đến trăm vạn dặm, nhưng càng nhiều địa phương lại là sa mạc chi địa, khí hậu khô ráo, cực kỳ nóng bức. Thiên địa có âm dương nhị khí vận hành, Việt Giang vực một ít địa phương dương khí đặc biệt cường thịnh. Có chút địa phương thậm chí phương viên hơn 10 vạn dặm một mảnh cực nóng, như trong hỏa lò thiêu đốt hỏa diễm, là cực dương chi địa. Cực dương chi địa hội tụ đại lượng dương khí trong âm dương nhị khí trong thiên địa. Theo mấy nghìn năm tích lũy, dương khí tại cực dương chi địa không ngừng áp xúc, sẽ hình thành một viên cực dương châu, bên trong ẩn chứa dương chi áo nghĩa tinh thuần. Thu được cực dương châu, lập tức có thể đem dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn, đồng thời theo tu vi đột phá, dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ cũng sẽ theo đó đột phá, đạt đến cực hạn mới. Cuối cùng có thể đem dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cường độ gì, phải nhìn vào diện tích của cực dương chi địa kia có bao nhiêu lớn, có thể hội tụ bao nhiêu dương khí. Nói chung, địa phương có thể hình thành cực dương châu, diện tích cực dương chi địa chỉ ít đã ở phương viên ngoài 10 vạn dặm, hình thành cực dương châu, bên trong ẩn chứa. Góc truyện audio.com, dương chi áo nghĩa chỉ ít là đã ngoài lục giai, cách chương.